Lots Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Kính mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày 3 tháng 10 gồm có:
trước hết là đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha,
tiếp đến là một điểm sách,
và cuối cùng là giáo hội tuần qua.
Bây giờ kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Vatican News tiếng Việt. Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
Trưa Chủ nhật mùng 2 tháng 10 năm 2022, từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin cùng với các tín hữu và khách hành hương đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha bày tỏ quan ngại về mối đe dọa hạt nhân và sự leo thang quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngài dành toàn bộ bài suy tư của mình tại buổi đọc kinh truyền tin hướng về tình hình ở Ukraine và đưa ra lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Đức Thánh Cha bắt đầu bài suy niệm của mình bằng lời chào. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Diễn biến của cuộc chiến ở Ukraine đã trở nên nghiêm trọng, tàn khốc và đầy đe dọa, gây ra những lo ngại lớn. Vì vậy, hôm nay tôi muốn dành toàn bộ bài suy tư trước kinh truyền tin để nói về cuộc chiến này. Quả thực, vết thương khủng khiếp và không thể tưởng tượng đối với nhân loại của cuộc chiến này thay vì hàn gắn, lại tiếp tục đổ máu nhiều hơn, có nguy cơ lan rộng hơn nữa. Tôi đau buồn bởi những dòng sông đầy máu và nước mắt đã đổ trong những tháng vừa qua. Tôi rất đau buồn trước hàng ngàn nạn nhân, đặc biệt là trẻ em, và sự tàn phá đã khiến nhiều người và nhiều gia đình mất nhà cửa, và đe dọa những vùng lãnh thổ rộng lớn sẽ bị lạnh và đói. Những hành động như vậy không bao giờ có thể được biện minh, không bao giờ. Điều đáng lo ngại là thế giới đang biết về địa lý của Ukraine thông qua những địa danh như Bukha, Irpin, Mariupol, Isium, Sabarissia và những khu vực khác, những vùng đã trở thành nơi đau khổ và sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Vậy còn việc nhân loại một lần nữa phải đối mặt với hiểm họa nguyên tử thì sao? Thật là phi lý. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Phải chảy bao nhiêu máu nữa để chúng ta nhận ra rằng chiến tranh không bao giờ là giải pháp, nhưng chỉ là sự hủy diệt? Nhân danh Thiên Chúa và nhân danh cảm thức nhân loại vốn có trong mỗi trái tim, tôi lặp lại lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức. Hãy dừng sử dụng vũ khí, hãy tìm kiếm các điều kiện để đàm phán, điều đưa đến những giải pháp không bị áp đặt bởi sức mạnh, nhưng bằng sự đồng thuận, công bằng và ổn định. Chúng ta sẽ làm được điều này nếu chúng ta biết tôn trọng các giá trị bất khả xâm phạm của sự sống con người, cũng như chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, các quyền của những nhóm thiểu số và các mối bận tâm chính đáng. Tôi vô cùng lấy làm tiếc về tình hình nghiêm trọng đã gia tăng trong những ngày gần đây, với thêm những hành động tiếp tục trái với các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Điều này làm tăng nguy cơ leo thang hạt nhân, làm dấy lên lo ngại về những hậu quả thảm khốc và không thể kiểm soát trên toàn thế giới. Lời kêu gọi của tôi trước hết được gửi tới Tổng thống Liên bang Nga. Tôi thỉnh cầu Tổng thống Nga chấm dứt vòng xoáy bạo lực và chết chóc này, cũng vì lợi ích của chính người dân Nga. Mặt khác, đau buồn trước những đau khổ to lớn của người dân Ukraine do hậu quả của sự xâm lược mà họ phải gánh chịu. Tôi cũng tin tưởng gửi lời thỉnh cầu Tổng thống Ukraine hãy cởi mở với những đề nghị nghiêm túc về hòa bình. Tôi kêu gọi tất cả những người quan trọng trên đấu trường quốc tế và các nhà lãnh đạo chính trị của các quốc gia hãy làm mọi thứ để có thể chấm dứt chiến tranh và không để mình bị cuốn vào những leo thang nguy hiểm, đồng thời thúc đẩy và ủng hộ các sáng kiến đối thoại. Xin hãy giúp cho các thế hệ trẻ được hít thở bầu khí lành mạnh của hòa bình thay vì sự ô nhiễm của chiến tranh vốn là sự điên rồ. Sau 7 tháng chiến sự, chúng ta hãy sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, ngay cả những biện pháp chưa từng được sử dụng trước đó, để chấm dứt thảm kịch khủng khiếp này. Chiến tranh tự nó là một sai lầm và là một nỗi kinh hoàng. Chúng ta hãy tin tưởng vào lòng Chúa thương xót, Đấng có thể biến đổi trái tim, và vào sự chuyển cầu của Đức Maria, Nữ vương hòa bình, khi chúng ta cất cao lời cầu xin với Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii hiệp nhất cách thiêng liêng với các tín hữu đang quy tụ tại đền thánh và tại nhiều nơi trên thế giới. Sau kinh truyền tin, trước hết Đức Thánh Cha hướng đến người dân Cuba và bang Florida, những nơi đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão vừa qua, và người dân Indonesia đã bị thiệt mạng và bị thương trong trận bóng gần đây. Ngài nói, anh chị em thân mến, tôi muốn biểu lộ sự gần gũi với người dân Cuba và bang Florida, nơi bị ảnh hưởng bởi cơn bão dữ dội. Xin Chúa đón nhận các nạn nhân, ban niềm an ủi và hy vọng cho những người đau khổ và nâng đỡ những nỗ lực liên đới. Tôi cũng cầu nguyện cho những người đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc đụng độ nổ ra sau trận bóng ở bang Malang, Indonesia. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc về buổi trình chiếu về Thánh Phêrô Tông Đồ sẽ được bắt đầu từ tối nay. Ngài nói, chiều tối nay sẽ diễn ra buổi trình chiếu về Thánh Tông Đồ Phêrô trên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô. Các buổi trình chiếu sẽ được lặp lại mỗi tối cho đến ngày 16 tháng 10, từ 9 giờ đến 11 giờ tối. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào chúc tất cả những người đang hiện diện tại quảng trường và xin tiếp tục cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Tư tưởng và thông điệp của Phaolô.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn. Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Tư tưởng và thông điệp của Thánh Phaolô của tác giả Benedita Dianson, nguyên tác The Glimpses of Paul and His Message, được chuyển ngữ bởi Bernard Trần Nghiêm. Kính thưa quý thính giả, Tư tưởng và thông điệp của Phaolô, một tuyển tập gồm một số chủ đề trích trong các thư của Ngài và những bài viết ngắn về Phaolô. Những bài ngắn có thể đọc trong khoảng 10 đến 15 phút. Mỗi bài viết giống như một bức ảnh chụp của Phaolô, được chụp từ nhiều góc độ khác nhau. Chúng mang đến cho độc giả ít nhiều hình ảnh rõ ràng về vị tông đồ và thể hiện ít nhất các nét chính yếu của thông điệp của Ngài. Sự ngắn gọn của các bài viết trong tập sách này không nhằm mục đích đáp ứng phong cách sống vội vàng, nhưng giúp tác giả phải tổng hợp nhiều ý tưởng khác nhau và sử dụng những từ ngữ xúc tích hơn. Ngoài ra, tác giả rất ý thức về việc trình bày một quan điểm ngắn gọn theo các đề tài trong tác phẩm này và thừa nhận có nhiều tư tưởng đa dạng trong lĩnh vực nghiên cứu phong phú về Phaolô. Trong phần nội dung, trong mục Hiểu gì về cụm từ Phaolô trở lại, tác giả chia sẻ, mở đầu với câu lời Chúa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Giêsu, Chúa của tôi. Kinh nghiệm trên con đường Đa-mát của Saulo thành Tarso được giáo hội kính nhớ với thánh lễ gọi là Phaolô trở lại. Vậy làm sao người ta có thể coi đó là một sự trở lại, trong khi Saulo không sống bất chính và không sống vô luân, trong khi ngài rất nhiệt thành vì đức tin và truyền thống của cha ông, và chính lòng nhiệt thành này đã khiến ngài bách hại những người theo Đức Giêsu Nazareth. Theo tác giả, kinh nghiệm của ngài không thể được coi là một sự chuyển đổi từ tôn giáo này sang tôn giáo khác, vì Thiên Chúa trong Do Thái giáo mà ngài tôn thờ cũng chính là Thiên Chúa của Kitô hữu. Vì khó khăn trong việc giải thích kinh nghiệm trở lại của Saulo, nên một số nhà thần học thích xem biến cố này như là ơn gọi và sai đi và coi ngài là tông đồ dân ngoại. Dù điều này đúng, nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải nghiên cứu thuật ngữ trở lại để hiểu hàm ý sâu sắc hơn về kinh nghiệm của Phaolô và sự tương liên của nó với chúng ta ở đây và bây giờ. Metanoia là thuật ngữ Hy Lạp được dịch là sự trở lại. Nó bao gồm hai từ, meta có nghĩa là vượt qua bên kia, như nó được sử dụng trong hạn từ metaphysis. Từ còn lại, nos, được dịch là tâm trí. Theo nghĩa đen, metanoia có nghĩa là vượt qua tâm trí, vượt qua các cấu trúc đầu óc hẹp hòi của một người bao gồm các điều kiện tiên quyết, ấn tượng xấu, thành kiến, ý kiến cố hữu và niềm tin cứng nhắc. Vượt qua tâm trí là mở lối cho một người hướng đến chiều kích mầu nhiệm. Mầu nhiệm này vượt trên mọi quy định và phạm trù của lý trí. Vậy các cấu trúc đầu óc hẹp hòi, những điều kiện tiên quyết và niềm tin cứng nhắc mà ông Saulo thành Tarso phải vượt qua khi đối đầu với Chúa trên đường Damas là gì? Đó chính là niềm tin tự tôn dân tộc của người Do Thái, dân mà chỉ một mình Thiên Chúa đã lập giao ước với họ, chứ không phải với tất cả các quốc gia trên thế giới. Đối với Phaolô, để có thể chấp nhận rằng Giave bây giờ ban ơn cứu độ cho mọi dân tộc, không phân biệt chủng tộc, thì cần phải vượt qua ý thức hệ của mình rằng người Do Thái vượt trên tất cả các quốc gia. Một niềm tin khác mà Phaolô phải vượt qua là tư tưởng của Ngài về đấng Mêsia theo suy nghĩ của người Do Thái, là hình ảnh của một nhà lãnh đạo hùng mạnh, người sẽ chiến thắng kẻ thù của Israel và khôi phục quốc gia, trở nên thịnh vượng và hạnh phúc. Đối với Ngài, một đấng Mêsia bị đóng đinh là rất vô lý và không thể tưởng tượng được. Do đó, Ngài tin rằng Đức Giê-xu thành Nazareth là một kẻ lừa đảo cùng với những tuyên bố sai lầm về đấng Mêsia. Thị kiến trên đường Đa-mát đã đảo ngược quan niệm và kỳ vọng của Phao-lô về đấng Mêsia. Ngài phải vượt qua não trạng của mình, vượt qua định kiến và ý niệm sai lầm của mình về Đức Giê-xu thành Nazareth và chấp nhận Người là khí cụ của Thiên Chúa chân thật, không chỉ đến để cứu độ Israel mà còn cả thế giới. Thêm nữa, vượt qua tâm trí mình chính là metanoia, theo nghĩa thực nhất của nó. Phao-lô nhận ra rằng, làm sao tâm trí mình đã cản trở sự tiến bộ thiêng liêng? Làm sao một người có thể bám vào các khái niệm và niềm tin của mình về Thiên Chúa, về sự thánh thiện, mà vẫn bị mắc kẹt lại đó, bị mắc kẹt bởi những ý tưởng quá hẹp hòi để chất chứa mầu nhiệm? Trong lĩnh vực của các mối quan hệ giữa các cá nhân, đó là sự khác biệt về tư tưởng và niềm tin. Sự cứng nhắc trong ý kiến của mình và cố gắng áp đặt chúng lên người khác sẽ gây ra va chạm và căng thẳng liên quan đến nhau. Đó là lý do tại sao Phao-lô khuyến khích hoán cải trong thư gửi tín hữu Roma được trình bày theo cách này. Hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần. Trong kinh nghiệm trên đường Đa-mát, Đức Giê-xu Kitô đã mở ra cho Phao-lô chiều kích vượt qua. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của một tiến trình sẽ phải được thực hiện trong suốt cuộc đời của Ngài, một sự thực hành miệt mài vượt qua đầu óc hẹp hòi của mình để mở ra cho chiều kích mầu nhiệm. Qua Phao-lô, chúng ta cũng được mời gọi hãy xem kinh nghiệm của Phao-lô như là mô mẫu cho sự hoán cải mà tất cả chúng ta đang được kêu gọi đạt tới lúc này và ngay bây giờ trong mọi tình huống cuộc sống của chính chúng ta. Tác phẩm này gồm có hai phần. Phần một gồm các bài báo ngắn được gọi là Những tư tưởng tổng quát, gồm có Phao-lô, cầu nối giữa hai thế giới. Hiểu gì về cụm từ Phao-lô trở lại? Tại sao thánh giá là nơi chiến thắng? Đạo đức Phao-lô. Phao-lô có thù địch với phụ nữ không? Phần 2 được gọi là các chuyên đề gồm có Tiếng rên riết của loài thọ tạo, Đức Kitô toàn thể, quan điểm cũ về Phao-lô và quan điểm mới về Phao-lô. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Tư tưởng và thông điệp của Thánh Phao-lô dày 242 trang trên khổ giấy 14-20cm. Các bài viết nghiên cứu này nhằm giúp độc giả đọc song hành cùng với các thư của Phao-lô. Tác phẩm này không thay thế công việc cá nhân của từng người trong việc nghiên cứu bản văn. Tuy nhiên, tác giả hy vọng rằng tiếp xúc với Phao-lô qua tác phẩm này sẽ thôi thúc các độc giả khám phá sâu hơn để nắm bắt rõ hơn điều mà Phao-lô gọi là tin mừng. Đó là sức mạnh cứu độ của Thiên Chúa. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này, và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm, tư tưởng và thông điệp của Thánh Phao-lô có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Paran vào tháng 11.
Vatican, sáng thứ Tư 28 tháng 9, phòng báo chí tòa thánh đưa tin Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Bahrain từ ngày 3 đến 6 tháng 11 tới đây. Như vậy, Ngài sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm quốc gia này.
Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, nhận lời mời của chính quyền dân sự và giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du đến Bahrain từ ngày 3 đến 6 tháng 11 năm 2022. Ngài sẽ viếng thăm các thành phố Manama, Awali nhân dịp diễn đàn Paran về đối thoại Đông và Tây cho sự chung sống của nhân loại. Đức Thánh Cha đã tiếp quốc vương Hamad bin Isa Al-Khalifa tại Vatican vào ngày 19 tháng 5 năm 2014. Vào dịp đó, theo tuyên bố của phòng báo chí tòa thánh, các cuộc thảo luận giữa Quốc vương Baran và Đức Thánh Cha tập trung vào các chủ đề mà cả hai cùng quan tâm, đặc biệt liên quan đến cam kết hướng tới hòa bình và ổn định ở Trung Đông, cũng như thúc đẩy đối thoại và chung sống hòa bình giữa mọi thành viên trong xã hội. Quốc vương cũng ghi nhận sự đóng góp tích cực của cộng đoàn Kitô thiểu số trong nước và sự quan tâm của quốc vương đối với các nhu cầu của cộng đoàn công giáo địa phương. Ngày 25 tháng 11 năm 2021, trong cuộc viếng thăm Vatican, ông Sheikh Khalid bin Ahmad Al Khalifa, cố vấn về các vấn đề ngoại giao của quốc vương Bahrain, đã trao cho Đức Thánh Cha thư của quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa, chính thức mời Đức Thánh Cha đến thăm Bahrain. Vương quốc Bahrain, nước có đa số dân theo Hồi giáo, bao gồm một quần đảo gồm 33 hòn đảo gần bờ phía tây của Vịnh Ba Tư. Trước đây, nước này là một tiểu vương quốc và đã trở thành một quốc gia quân chủ lập hiến vào năm 2002. Bahrain thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh vào năm 1999, nhà thờ công giáo đầu tiên được xây dựng vào thời hiện đại ở Vịnh Ba Tư là nhà thờ Kính Thánh Tâm, được xây dựng vào năm 1939 tại thủ đô Manama của Bahrain trên phần đất do tiểu vương quốc Bahrain tặng.
Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Tolentino làm Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục.
Vatican, ngày 26 tháng 9, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Jose Tolentino de Mendoza, cho đến nay là Thư viện trưởng và Văn khố trưởng của Tòa Thánh, làm Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục.
Thông báo của Tòa Thánh cũng cho biết Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Angelo Vincenzo Zani, cho đến nay là Tổng Thư ký của Bộ Giáo dục Công giáo, làm Thư viện trưởng và Văn khố trưởng của Tòa Thánh, thay thế Đức Hồng Y Tolentino. Một bổ nhiệm mới là Đức ông Giovanni Cesare Pagazzi, giáo sư về giáo hội học và gia đình tại Học viện Thần học John Paul II, sẽ giữ chức Tổng Thư ký của Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo. Bộ Văn hóa và Giáo dục ra đời ngày 5 tháng 6 vừa qua sau khi tông hiến Praedicate Evangelium có hiệu lực. Bộ mới đảm nhận các chức năng của hai cơ quan cũ là Bộ Giáo dục Công giáo do Đức Hồng Y Giuseppe Versandi, 79 tuổi, đứng đầu và Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa do Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, 80 tuổi, lãnh đạo. Đức Hồng Y Jose Tolentino de Mendoza sinh ngày 15 tháng 12 năm 1965 tại Funchal trên đảo Madeira của Bồ Đào Nha. Sau khi thụ phong linh mục vào tháng 7 năm 1990, Ngài theo học tại Học viện Giáo hoàng về Kinh Thánh ở Roma và đầu cử nhân. Năm 1995, Ngài chuyển đến thủ đô của Bồ Đào Nha và làm tuyên úy của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha trong 5 năm. Năm 2001, Ngài được chọn làm giám đốc trường Giáo hoàng Bồ Đào Nha và sau khi lấy bằng tiến sĩ, Ngài trở thành giáo sư về Tân ước và Thần học Mỹ học tại phân khoa Thần học của Đại học Công giáo Bồ Đào Nha ở Lisbon. Trong thời gian này, Ngài cũng là giám đốc tạp chí nghiên cứu Thần học Didascalia và Trung tâm nghiên cứu tôn giáo và văn hóa của Đại học. Năm 2011, Ngài được bổ nhiệm làm cố vấn Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa và năm sau trở thành Phó Hiệu trưởng Đại học Công giáo Bồ Đào Nha. Đức Hồng Y Tolentino đã xuất bản nhiều tập sách và bài viết trong các lĩnh vực thần học và chú giải, cũng như các tác phẩm thơ ca khác nhau, cũng dựa trên ngôn ngữ văn học và triết học. Tháng 2 năm 2018, Đức Thánh Cha chọn Ngài giảng thuyết tuần tĩnh tâm cho giáo triều Roma và sau đó vào ngày 26 tháng 6 đã bổ nhiệm Ngài làm Thư viện trưởng và Văn khố trưởng của Tòa Thánh, đồng thời thăng Ngài làm Tổng giám mục. Ngày 5 tháng 10 năm 2019, Đức Thánh Cha đã thăng Ngài làm Hồng Y.
Tín hữu công giáo Ba Lan và khắp thế giới lần chuỗi lòng thương xót cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt.
Ba Lan, hôm 28 tháng 9, đông đảo tín hữu công giáo Ba Lan đã lần chuỗi lòng thương xót trên đường phố của 173 thành phố ở Ba Lan và 44 địa phương trên toàn thế giới.
Vào lúc 3 giờ chiều, các ngã tư đường phố và quảng trường công cộng ở các thị trấn và làng mạc trên khắp Ba Lan đã biến thành nơi cầu nguyện cho hòa bình và cho những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh. Với chuỗi tràng hạt trên tay, các tín hữu đã cầu xin Chúa thương xót toàn thể nhân loại. Ban tổ chức sự kiện chia sẻ, chúng tôi tin rằng 10 phút khẩn cầu Chúa có thể thay đổi gia đình, thành phố và toàn thế giới của chúng ta. Sự kiện được tổ chức dưới sự bảo trợ của cộng đồng Ba Lan, tia sáng của lòng thương xót. Chuỗi lòng thương xót đã được đọc tại các châu lục để cầu nguyện cho các gia đình, linh mục và những người nắm giữ quyền hành trên thế giới. Các tín hữu cầu nguyện cho hòa bình, đặc biệt ở Ukraine. Họ cầu nguyện cho những người tị nạn đang chạy trốn chiến tranh, cho họ có thể trở về đất nước của họ và cho mọi người có thể giúp họ xây dựng lại những ngôi nhà bị tàn phá bởi chiến tranh. Mọi người cầu nguyện trong phủ tổng thống ở Warsaw và các thành phố lớn nhất của Ba Lan, Gdańsk, Poznań, Katowice và Lublin. Các nhà tổ chức cho biết, các sự kiện cầu nguyện cũng được tổ chức trên đường phố Papua New Guinea, Croatia, Argentina, Mexico, Hoa Kỳ và bờ biển Nga. Sự kiện lần chuỗi lòng thương xót bao gồm việc cầu nguyện trên đường phố của một số thành phố được tổ chức lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 9 năm 2008 tại Lodz. Kể từ đó, sáng kiến này tiếp tục được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày tuyên phong chân phước cho cha Michael Sopoko, cha giải tội của thánh Faustina Kowalska.
Hơn 400.000 tín hữu cử hành lễ Đức Mẹ Mân Côi ở Argentina.
Argentina, với khẩu hiệu "Mẹ ơi, sự hiện diện của mẹ khuyến khích chúng con cùng nhau bước đi", hơn 400.000 tín hữu đến từ khắp Argentina và cả từ Uruguay, Paraguay và Chile đã cử hành lần thứ 39 lễ Đức Mẹ Mân Côi Thánh Nicola tại giáo phận San Nicola ở Argentina.
Carlos Sione, người đã đi 150 cây số đến tham dự thánh lễ để tạ ơn, đã chia sẻ: "Tôi đã đến nhà mẹ được 25 năm. Mẹ chăm sóc chúng tôi như không ai có thể làm, âu yếm chúng tôi và cũng giúp chúng tôi trở thành những người anh em liên đới tại một nước Argentina với nhiều hận thù và oán hận." Thánh lễ do Đức cha Hugo Santiago, giám mục giáo phận San Nicolás de los Arroyos chủ tế. Ngài nói: "Trong một thế giới sinh ra những đứa trẻ mồ côi do gia đình ly tán hoặc vì cha mẹ phải làm việc nên không có thời gian ở bên và trò chuyện với con cái, hãy nói với họ rằng không có gì tuyệt vời hơn là sinh ra và đào tạo nên một con người. Đó là lý do tại sao Đức Mẹ đã dâng mình để đồng hành với con mẹ từ Nazareth đến thập giá. Hãy là sự hiện diện, lắng nghe và bầu bạn của con em mình." Giám mục giáo phận San Nicolas yêu cầu, trong một thế giới mà quan hệ giữa con người với nhau trở nên bạo lực và đối đầu, hãy là sứ giả của hòa bình, tìm kiếm sự hiệp nhất và hòa giải của con người, đối xử với nhau bằng sự ấm áp và dịu dàng, thực hiện cuộc cách mạng của sự dịu dàng. Ngoài ra, Đức cha cũng khuyến khích rằng, trong một thế giới mà sự thờ ơ đã trở nên toàn cầu hóa, hãy sống sự nhận thức, đó là cảm giác mà một người mẹ có với con mình, người không chỉ biết rằng con khóc mà còn khám phá ra lý do tại sao con khóc và cho con chính điều gì nó cần. Đức cha Santiago khuyến khích những người hành hương hãy là những nghệ nhân của một hệ sinh thái nhân văn, nhân bản hóa mối quan hệ giữa con người với nhau, làm cho nó trở nên thân ái, phát triển khả năng đặt mình vào vị trí của người khác, hòa nhập những người yếu đuối và dễ bị tổn thương nhất, làm việc vì lợi ích chung, chăm sóc thụ tạo, cầu nguyện và dạy cầu nguyện với cha trên trời, đấng muốn chúng ta tạo ra một trời mới và một đất mới. Đức cha khẳng định, mẹ Maria làm cho chúng ta trải nghiệm niềm vui của một gia đình và gửi chúng ta đi đưa nhiều anh chị em đến dự chung bữa tiệc.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.
Thank you.